Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 1016, tìm ra nội gian, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực thu công, lau đi khắp mặt mình mồ hôi nói. Nói đi, có chuyện gì? Tiểu Mai khó chịu nói. Công tử, không biết có chuyện gì xảy ra, chúng ta mẫu y phục mới nhất bị mỹ nhân phường biết được. Bọn hắn đã ở so với chúng ta sớm một canh giờ bán ra mẫu y phục này, nhưng không hề bày biện bất cứ cái gì thông báo, cứ như vậy im lặng bán mà thôi. Sau đó ta không chú ý, đúng như thông báo thời điểm liền mang mấy y phục mới mang lên. Nhưng lúc này, mấy cái nữ đệ tử tới chờ mua y phục mới của chúng ta liền nói cho ta biết mẫu y phục này đã bị mỹ nhân phường bán cách đây một giờ, ta đây chính là sao chép của bọn hắn y phục a. Chúng ta tiên y phường trước giờ làm gì có đạo lý đi sao chép của mỹ nhân phường y phục, chỉ có đám người kia sao chép của chúng ta mà thôi. Đã thế đám người này thấy cái này y phục trực tiếp cắn chết không thả, làm lớn chuyện đem chúng ta sao chép y phục mấy cái từ này nói đi nói lại, khiến cho người tập trung xem càng lúc càng đông. Bây giờ cả cái Thanh Vân Tông này chỉ sợ đều đã đồn ầm lên, chúng ta tiên y phường là sao chép y phục của mỹ nhân phường. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, ý ngươi nói là bọn hắn cố tình làm to chuyện, sau đó cắn chết không thả mà nói. Tiểu Mai gật đầu khẳng định. Ta còn tưởng là bọn hắn chờ y phục mới ra để mua đây, không ngờ bọn hắn lại là người tới gây chuyện. Ta mất hết sức chín châu hai hổ mới có thể đem toàn bộ y phục thu vào, tuyên bố hôm nay chúng ta tạm thời không ra cái gì y phục mới, cuối cùng mất công sức đuổi bọn hắn ra ngoài, mới có thời gian đến đây. Triệu Vô Cực nhíu mày nói, đám người này có thôi hay không? Tiểu Mai cắn răng nói, bọn hắn vô cùng dai dẳng, không hề chịu buông tha. Ở trước tiên y phường của chúng ta mắng to chúng ta là quân ăn cắp trộm ý tưởng. Ta tức giận không chịu nổi, cuối cùng đóng cửa tiên y phường, đến tìm công tử. Triệu Vô Cực gật đầu, Tiểu Mai lại nghiến răng nói. Đám người này quả thật là âm hồn bất tán, hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ cùng tiên y phường chúng ta không chết không thôi bọn hắn mới vừa lòng sao? Triệu Vô Cực mỉm cười. Chính là như thế, thương trường như chiến trường, Tiểu Mai, ngươi phải tập quen với thứ này. Ở trong thương trường, có đôi lúc không cần đổ máu, người ta cũng có thể khiến ngươi cửa nát nhà tan, mất hết tất cả mọi thứ. Đương nhiên, đây chỉ là thường quy thủ đoạn mà thôi. Một số người, không thích chơi thường quy thủ đoạn, thường sẽ chơi trảm thủ kế hoạch, bởi vậy ngươi cảnh giới tu luyện cũng không thể buông tha. Hơn nữa đám người này lần này có vẻ hành động rất chuyên nghiệp, xem ra người giật dây sau màn của Hải Chiến Nghi đã lên sàn rồi. Chúng ta đấu, không phải là Hải Chiến Nghi mà là hắc thủ sau màn của hắn. Bởi vậy, đối với Hải Chiến Nghi, ngươi xem hắn như con ruồi nhặng buồn nôn là được rồi, không điều hắn. Tiểu Mai khó chịu gật đầu nói. Vâng, công tử, lúc nãy ta cũng có thấy, Hải Chiến Nghi lượn lờ ở xung quanh tiên y phường, xem ra là đang chờ công tử xuất hiện để nhục nhã người a. Công tử chớ tới tiên y phường. Triệu Vô Cực mỉm cười. Sao lại không tới, lúc cần vẫn là phải tới. Ngươi thật sự nghĩ rằng, Hải Chiến Nghi nhục nhã ta mấy lời thì có thể đem ta đánh bại hay sao? Tiểu Mai lắc đầu. Triệu Vô Cực tiếp, ngươi biết hắn tại sao phải nhục nhã ta sao? Phải ở trước mặt ta khoe mẽ sao? Tiểu Mai lần, góc chuyện audio.com, nữa lắc đầu, để cho nàng tìm hiểu mấy cái này nhân tâm, nàng quả thật chưa rõ ràng chút nào. Triệu Vô Cực mỉm cười nói, là bởi vì hắn thua ta, bởi vậy hắn cay cú, hắn muốn dùng chiến thắng lần này để sỉ nhục ta, đòi lại lần trước hắn thua trong tay ta tôn nghiêm. Nhưng hắn không hề biết, càng làm như thế chỉ càng lộ ra bản thân hắn yếu kém, độ lượng nhỏ bé, ánh mắt thiền cận, không thể làm được việc lớn. Người có thể làm được việc phải giống như người đang giật dây Hải Chiến Nghi tên kia. Không biết hắn là ai, cảnh giới gì, nhưng có thể đem một cái kim đan kỳ viên mãn xem như thương xử, cái thương này lại còn rất cho lực rất phối hợp như vậy, quả thật là một đối thủ đáng gờm. Bị đánh mà đến ai đánh còn không biết mới đáng sợ a. Tiểu Mai. Tiểu Mai gật đầu, cái hiểu cái không. Triệu Vô Cực lời nói, nàng muốn hiểu, chỉ sợ phải suy ngẫm không ít thời gian. Dù sao công tử ở bên ngoài sông pha lúc nàng mới chỉ là một cái tiểu người hầu, cuộc sống ngoài từ luyện khí phong đến linh thú phong, sau đó trở về nhà làm việc nhà cùng nấu ăn cho công tử ra cũng không còn gì khác. Nếu nàng có một chút thông minh linh tính chính là đến từ tiên thiên yêu thế, cũng không phải từ chỗ nào học được. Mà bây giờ ra ngoài gặp phải nhiều như vậy kẻ địch muốn tính kế nàng, Tiểu Mai bắt buộc phải nhanh chóng thích ứng, nhanh chóng trưởng thành lên. Đối với Triệu Vô Cực nhận xét Hải Chiến Nghi, Tiểu Mai khắc ghi sâu trong tâm khảm, lấy đó làm cảnh báo cho mình. Triệu Vô Cực nói, trước hết không vội khai trương, bởi vì có khai trương, bọn hắn cũng sẽ đến làm loạn ảnh hưởng chúng ta buôn bán mà thôi. Ngươi đi điều tra một chút xem bên Mai Tiểu Manh có cái gì bất thường hay không. Trước đó Mai Tiểu Manh có gặp ai liên quan tới Hải Chiến Nghi hay không. sau đó là điều tra bên người nàng mấy cái thân cận nữ đệ tử. Nếu như mẫu y phục của chúng ta lộ ra, chỉ có thể là ở chỗ này lộ ra mà thôi. Nhưng mà làm việc phải kín đáo, đừng để người ta biết được là ngươi đang cố tình điều tra. Có thể dùng người khác thay mặt ngươi đến hỏi dò. Tiểu Mai nhanh chóng gật đầu, Triệu Vô Cực lại nói. Tiểu Mai, lần này ngươi biểu hiện so với lần trước đã tốt hơn nhiều rồi. Nhớ kỹ, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, như vậy mới có thể nhìn rõ cục diện. Đầu tiên phải biết được ai đang đối phó ngươi, vì sao lại đối phó. Sau đó tìm ra các chi tiết bên trong, kẻ địch ra tay, thời gian, địa điểm, cách thức. Tất cả những thứ này đều phải dùng đầu ngươi mô phỏng lại một lần. Cuối cùng là tìm cách giải quyết gốc rễ vấn đề, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Tiểu Mai mặt ửng hồng lên, nắm chặt nắm tay nói. Vâng, công tử. Tiểu Mai thụ giáo. Triệu Vô Cực gật đầu. Được rồi, lui ra đi. Tiểu Mai nhanh chóng rời đi làm việc của mình. Triệu Vô Cực nhìn trời thở dài một tiếng. Ở trong giang hồ, đấu là dũng. Xem ai võ công càng cao, thủ đoạn càng độc ác. Mà ở Thanh Vân Tông, dũng cũng không thể hoàn toàn xử xuất ra được, đa số đều phải dùng trí. Nếu không có một cái trí tuệ siêu việt đối thủ, rất dễ dàng ở trong tông môn tranh đấu ngã nấm mốc, tu vi lại cao cũng không ích gì. Bởi vì phía trên ngươi, luôn có ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, trưởng môn, lão tổ, một đám cao thủ sẵn sàng phế bỏ ngươi. Triệu Vô Cực cùng Hải Chiến Nghi đều là dòng chính đệ tử, bọn hắn thật sự không cách nào bị phế sao. Sai rồi, góc truyện audio.com, bọn hắn nếu phạm tội tài đình, vẫn như cũ bị phế. Bởi vậy, muốn phản công, nhất định phải đánh đau đối thủ, để cho bọn hắn không ngóc đầu lên được, cho dù ngóc lên được cũng là một cái thân tàn ma dại, mặc hắn nắn bóp. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười. Không biết ngươi là ai, nhưng mấy ngày hôm nay ngươi thể hiện ra thủ đoạn rất tốt, ta rất mong chờ sau đó chúng ta tiếp tục đại chiến. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể tiếp tục bảo vệ được Hải Chiến Nghi, giống như mấy hôm trước ngươi giúp hắn giải vây đồng dạng, hắc hắc. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một cái cong độ, cảm giác mình giống như lâm vào một cái chiến trường, khiến cho hắn nhiệt huyết bởi vì rời xa giang hồ đã lâu mà lắng lại lần nữa sôi trào đi lên. Triệu Vô Cực mấy hôm nay đang dùng tinh thần lực thôi diễn lại một lần trận chiến ngày hôm trước cùng Đàm Lỗ, hắn nhận ra một điều, nếu Đàm Lỗ không trúng quang âm biến, hoặc ở trước đó liền biết được hắn quang âm biến tình báo, Triệu Vô Cực cùng đối phương động thủ xác suất bại trận cực cao. Vượt cấp khiêu chiến 4 cái tiểu cảnh giới, nếu là không có môn phái hun đúc tán tu còn được, nhưng đối phương là hình đường tiểu đội trưởng, không phải cái gì nhược kê, vậy hắn một chút yếu ớt ưu thế liền khó mà triển khai ra được. Cuối cùng, trí tuệ là một chuyện, nhưng thế giới này vẫn là nhìn thực lực nói chuyện. Trí tuệ chỉ có thể ở hai bên không quá chênh lệch lúc mới thể hiện ra được uy năng mà thôi, nếu là thực lực nghiền ép, một chiêu cũng không chịu nổi, vậy thì xong rồi. Triệu Vô Cực cũng không mất công chờ bao lâu, Tiểu Mai đã chạy về, lần này nàng không về một mình, ngược lại mang theo Tiểu Manh. Công tử, ta đã điều tra xong rồi. Gần nhất biểu hiện dị thường, có gặp Hải Chiến Nghi hạ nhân, cũng có thể thấy toàn bộ mẫu y phục thỏa mãn mấy cái này yếu tố chỉ có một người mà thôi. Chính là bên cạnh Mai Tiểu Manh một cái nữ đệ tử, nàng chính là người thực hiện một bước trang trí cuối cùng cho mẫu y phục mới. Triệu Vô Cực nhìn Tiểu Manh một cái, sau đó nhìn tới Mai Tiểu Manh. Mai Tiểu Manh vội vàng đi tới bái kiến. Triệu sư huynh. Tiểu Mai gặp qua sư huynh. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Mai Tiểu Manh, người đến có việc gì không? Mai Tiểu Manh thở dài nói. Ta cũng đã nghe qua lời đồn bên ngoài, ở chỗ xưởng may của ta, mọi người cũng đang đồn ầm lên. Bọn hắn vô cùng hoang mang, không hiểu vì sao lại có thể có chuyện như thế. Ta suy nghĩ rất lâu, sau đó có người tới dò xét hỏi này hỏi nọ, ta liền hiếu kỳ đi theo xem, hóa ra chính là Tiểu Mai sư tỷ phái người ra. Ta cùng nàng đến đây chính là có một cái thỉnh cầu nhỏ, mong công tử đồng ý. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn nàng nói. Nói đi, ta sẽ dựa theo thỉnh cầu của ngươi mà quyết định xem có đồng ý hay không. Mai Tiểu Manh thở dài nói. Mong công tử có thể tha chết cho Tiểu Vận. Cách chương.